Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên, hệ thống camera ghi nhận hàng nghìn trường hợp vi phạm giao thông. Ngày sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022, trên những công trường thi công dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, các nhà thầu đã tập trung nhân công, thiết bị máy móc, bắt tay ngay vào công việc với khí thế mới, quyết tâm, đảm bảo tiến độ đề ra. Thái Nguyên chuyển đổi số, hành trình mới, kiến tạo sự phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 2, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thứ 18 Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2023. Cho ý kiến về một số nội dung báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình xin ý kiến Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo dự thảo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 1, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 4,91% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nhà nước được gần 1,6 nghìn tỷ đồng, đạt xấp xỉ 8% dự toán năm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,24% so với tháng trước, tăng 4,63% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với tháng trước, tăng 42,9% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 1,8 nghìn đô la Mỹ, tăng 25,4% so với tháng trước, nhưng giảm 29,6% so với cùng kỳ. Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 43 doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn gần 4 nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch được quan tâm, tạo không khí vui tươi, đầm ấm để nhân dân đón Tết. Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đã thảo luận về các nội dung được trình bày, trong đó tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đáng chú ý có một số khó khăn được dự báo sẽ gặp phải trong công tác thu ngân sách cũng như trong hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Trên cơ sở này, nhiều giải pháp cũng đã được đề xuất để việc triển khai các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến đổi, tác động không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh. Do đó, các sở, ban ngành, địa phương cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã được Chính phủ và tỉnh đề ra, quan tâm và nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong phối hợp giải quyết nhiệm vụ, công vụ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý các nguồn thu. Đối với người đứng đầu các cơ quan đơn vị, cần đề cao tính gương mẫu và vai trò trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Sáng ngày 4 tháng 2, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức lễ hội thơ Nguyên Tiêu và Hội báo xuân Thái Nguyên Quý Mão năm 2023 với chủ đề Nhịp điệu mới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành của tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, đông đảo những người yêu thơ trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, trong đó chương trình thơ nhạc với chủ đề Nhịp điệu mới gồm 3 chương, khúc Luân Vũ Thái Nguyên, những dòng tên trắng, hồi sinh như một khúc ca khải hoàn đón chào một đời sống mới đầy hứng khởi sau những tháng ngày khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Tất cả được khắc họa rõ nét qua những bài thơ, câu thơ đặc sắc của các nhà thơ như Nguyễn Thanh Mừng, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Kiến Thọ, Trần Nhã Thủy, v.v. cùng sự kết nối đầy mới mẻ từ những màn trình diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và vũ điệu của các bạn sinh viên Mông Cổ, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Điểm mới trong lễ hội năm nay là có không gian trưng bày ấn phẩm báo xuân và các sản phẩm văn hóa khác do Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp tham gia, trong đó có các cơ quan báo chí trong tỉnh, Hội Nhà báo một số tỉnh và ấn phẩm của các cơ quan báo chí trong cả nước gửi tới. Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động đặc sắc như sân thơ muôn nhà, không gian trưng bày các ấn phẩm báo chí, văn học, thư pháp, không gian trưng bày ảnh nghệ thuật, con đường thi ca, chương trình nghệ thuật nhịp điệu trẻ và cuộc thi trình diễn thi ca tại sân thơ trẻ, không gian vườn thi họa trong khuôn viên của bảo tàng. Chương trình là hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, qua đó góp phần tôn vinh văn hóa đọc của người Việt trong những ngày xuân, cũng như quảng bá, tôn vinh, khẳng định sự phát triển của báo chí trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân dịp này, Ban tổ chức lễ hội thơ đã công bố kết quả cuộc thi Nhịp điệu mới gồm 5 giải tư, 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi. Ngày 3 tháng 2, Đảng ủy các cơ quan khối đảng đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm 2022, Đảng ủy các cơ quan khối đảng đoàn thể đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2022, tất cả các chỉ tiêu chủ yếu đảng bộ đều hoàn thành xuất sắc. 100% đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng. 5 trên 12 đơn vị trong khối thi đua các cơ quan khối đảng, đoàn thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 7 trên 11 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên thực hiện tốt quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, cũng như thực hiện nghiêm các văn bản quy định đối với cán bộ đảng viên. Nhân dịp này, Đảng ủy các cơ quan khối đảng đoàn thể đã biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2022. Chiều cùng ngày, Công đoàn các cơ quan khối đảng đoàn thể thành phố đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2023. Hiện nay, Công đoàn các cơ quan khối đảng đoàn thể thành phố có 75 đoàn viên sinh hoạt tại 12 tổ công đoàn. Năm 2022, Công đoàn khối đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của cán bộ công chức và tham gia các hoạt động từ thiện do các cấp ngành phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đã có 50% cán bộ công chức viên chức lao động cục khối đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% gia đình cán bộ công chức đạt gia đình văn hóa. Năm 2022, cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa tiêu biểu. Hội nghị cũng đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023 giữa Thủ trưởng Cơ quan Thành ủy với Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, ký cam kết thi đua năm 2023 giữa Thủ trưởng Cơ quan với cán bộ công chức cơ quan. Nhằm động viên các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023, ngày 4 tháng 2, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ năm 2023. Dự buổi giao lưu có các đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Năm nay, thành phố Thái Nguyên có 312 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 50 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được giao về 7 đầu mối, trong đó 4 đơn vị thuộc quân khu 1, 3 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Các công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân được giao về 4 đơn vị. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên đã động viên giao nhiệm vụ cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Đồng chí mong các tân binh thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, phát huy truyền thống của quê hương Thái Nguyên anh hùng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu trở thành những quân nhân tốt, giúp ích cho xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tân binh cũng bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương và không phụ sự tin tưởng của gia đình và địa phương. Tại chương trình, các tân binh đã cùng được giao lưu tìm hiểu về chế độ chính sách đối với quân nhân phục vụ trong quân đội và công an nhân dân, các quy định, kỷ luật và nội dung trong chương trình huấn luyện, những chia sẻ kinh nghiệm của quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Những thông tin trong chương trình giao lưu đã giúp cho các tân binh tự tin hơn để lên đường nhập ngũ. Để động viên khích lệ các tân binh lên đường nhập ngũ, Thành đoàn Thái Nguyên đã có những món quà gửi tặng các tân binh. Sáng ngày 3 tháng 2, tức 13 tháng Giêng âm lịch, phường Quan Triều tổ chức khai mạc lễ hội Đình Quan Triều Xuân Quý Mão năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thái Nguyên. Đình Quan Triều được nhân dân địa phương xây dựng từ lâu đời để thờ phụng và tưởng nhớ Đức Thánh Dương Tự Minh. Ông là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại làng Quan Triều, phủ Phú Lương, nay là phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Ông đã được phong làm thủ lĩnh phủ Phú Lương dưới ba triều vua Lý. Bằng tài thao lược của mình, ông đã xây dựng phủ Phú Lương thành địa hạt phồn vinh thịnh trị. Sau khi ông mất, nhà Lý sắc phong ông là Uy Viễn Đôn tỉnh Thao Sơn, Quảng Độ Chi Thần để ghi nhận công lao của ông. Tại lễ hội, cán bộ và nhân dân địa phương đã tổ chức nghi lễ dâng hương bày tỏ lòng thành kính với Đức Thánh Dương Tự Minh, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, hạnh phúc an khang đến với mọi nhà. Ngoài ra lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được diễn ra, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp đầu xuân mới. Theo thông tin từ Công an thành phố Thái Nguyên, tính từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, qua hệ thống gần 400 camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng nghìn trường hợp ô tô, xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là xe máy. Các lỗi vi phạm chính là không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường và tín hiệu đèn giao thông. Trên cơ sở đó, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đang thực hiện xác minh video, phân tích lỗi vi phạm, gửi thông báo đến chủ phương tiện để xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài hình thức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố cũng áp dụng phạt nguội vi phạm giao thông thông qua ghi nhận, xác minh hình ảnh người dân cung cấp và từ app C Thái Nguyên, ứng dụng công dân số Thái Nguyên. Riêng từ phản ánh của người dân trên C Thái Nguyên, năm 2022, lực lượng chức năng đã xử lý 8 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh đó, trong năm 2022, qua hình ảnh thông tin được lực lượng chức năng đẩy lên hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp xử lý 326 trường hợp vi phạm giao thông ở các địa bàn khác vi phạm về tốc độ và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Việc áp dụng phạt nguội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần công khai minh bạch trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, cũng như giúp mỗi công dân nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022, trên những công trường thi công dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, các nhà thầu đã tập trung công nhân, thiết bị máy móc, bắt tay ngay vào công việc với khí thế mới, quyết tâm, đảm bảo tiến độ đề ra. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh. Những ngày đầu năm mới, trên công trường xây dựng cầu Hướng Thượng đã sôi động nhộn nhịp như ngày hội. Gần 100 kỹ sư công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, Licozy 18, cùng nhiều máy móc thiết bị hiện đại đang hối hả làm việc. Được biết, khối lượng thi công tại công trường hiện nay đã đạt khoảng 70%. Nhà thầu phấn đấu đến hết tháng 5 sẽ hợp long. Cuối tháng 7 sẽ thông xe kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những cây cầu đẹp và hiện đại bậc nhất tại Thái Nguyên với thiết kế 4 làn xe chạy, chiều dài gần 380m, rộng 15m. Với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đề ra, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết, nhà thầu đã ra quân bắt tay ngay vào công việc. Cùng với công trình này, công ty Licozy 18 còn đảm nhận thi công cầu Mo Linh 1 với chiều dài gần 160m, rộng 18,5m. Tính đến thời điểm này, cầu Mo Linh 1 đã cơ bản hoàn thành. Ông Trần Văn Tuân, đội trưởng phụ trách thi công tại công trường xây dựng cầu Hướng Thượng cho biết.
Về phía nhà thầu thì từ đầu công trình đã tập trung lực lượng và máy móc thiết bị và nhân sự để tập trung thi công liên tục trong 3K và đến thời điểm hiện tại là cũng để đảm bảo cái tiến độ thì ngay từ đầu năm là trên công trường thì đã đang rất là quyết tâm để cố gắng là về đúng đích mà chủ đầu tư đặt ra.
Theo kế hoạch, trong năm 2023, toàn bộ các hạng mục của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Do vậy, ngay từ những ngày đầu năm mới, các nhà thầu đảm nhận thi công các gói thầu của dự án đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để thi công, phấn đấu hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tại gói thầu 5A thuộc công trình xây dựng đường Hướng Thượng Chùa Hang, nhà thầu là Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây Lắp 3 cũng đã tiến hành ra quân từ ngày mùng 6 Tết. Tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành thảm bê tông nhựa đoạn đường do công ty đảm nhận. Trao đổi với ông Bùi Viết Thành, chỉ huy trưởng công trường thi công gói thầu 5A thuộc công trình xây dựng đường Hướng Thượng Chùa Hang cho biết.
Sau khi thảm xong đường này thì sẽ tiến hành sẽ lắp toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng và lắp đặt biển báo để sơn vạch đường, kẻ đường. Dự kiến nếu mà không thay đổi thì trong tháng 2 hoặc chậm nhất là trong tháng 3 dương lịch sẽ xong. Nếu mà thế thì sẽ vượt trước 3 tháng.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án đi qua, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, công khai các chế độ chính sách để thực hiện công tác thu hồi đất. Đến thời điểm này, có thể nói, toàn dự án với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng đã cơ bản bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công thực hiện dự án. Huống Thượng là một trong những địa phương có nhiều hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền mà trên 400 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Công Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng cho biết.
Dự án đô thị động lực có đi qua xã Huống Thượng có hai hạng mục. Cái thứ nhất là cái gói cầu Huống Thượng, cái thứ hai là đường Huống Thượng Chùa Hang thì đi qua địa phận xã Huống Thượng khoảng gần 2 cây số. Bà con thì cũng nhất trí cao, đồng thuận rất lớn đối với cái dự án. Đến bây giờ thì đơn vị thi công thì thấy nó đang gấp rút để hoàn thiện các cái hạng mục công trình theo đúng tiến độ. Đấy, bà con nhân dân thì phấn khởi, cũng đang mong chờ cái dự án này sớm hoàn thiện để theo kế hoạch đưa vào sử dụng để kết nối vùng phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương.
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng nguồn vốn thực hiện 2.250 tỷ đồng, gồm nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của địa phương. Với 9 hạng mục công trình, đến cuối năm 2022, 3 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 6 công trình còn lại đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành xong trong năm 2023. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đặc biệt là nỗ lực cao của các nhà thầu thi công ngay trong những ngày đầu năm mới, chắc chắn dự án sẽ về đích đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 khép lại, Thái Nguyên tiếp tục có những bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số, khẳng định vị thế ở top các tỉnh dẫn đầu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu chuyển đổi số như kỳ vọng, Thái Nguyên vẫn còn chặng đường dài đầy thách thức. Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2022, toàn bộ các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, 20 chỉ tiêu của mục tiêu chuyển đổi số và mục tiêu hạ tầng chuyển đổi số đều đạt kết quả cao. Tiêu biểu như, chỉ tiêu tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng đạt 90%, vượt 10% kế hoạch. Chỉ tiêu về doanh nghiệp số đạt 324 doanh nghiệp, vượt 8% kế hoạch. Chỉ tiêu cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh đạt 100%, vượt 10% kế hoạch. Chỉ tiêu tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 60%, vượt 20% kế hoạch. Chỉ tiêu thuê bao truy cập Internet băng rộng, di động đạt 1 triệu thuê bao, vượt gần 10% kế hoạch. Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, năm 2022, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số với nhiều kết quả quan trọng, trong đó về chính quyền số. Điểm đột phá nhất vẫn là cung cấp dịch vụ công trực tuyến có chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Toàn tỉnh đã có một hệ thống dùng chung rất căn bản, gồm quản lý văn bản, dịch vụ công, mạng truyền số liệu chuyên dùng, cổng thông tin điện tử, hội nghị truyền hình. Các nền tảng này vận hành tốt, giúp việc quản lý, điều hành của các cấp được thuận lợi, nhanh chóng. Riêng hệ thống quản lý văn bản mỗi năm không chỉ tiết kiệm 8 tỷ đồng ngân sách nhà nước, tiền vật tư mà còn thể hiện tính kịp thời rất cao. Chỉ một bấm chuột là văn bản, công văn lập tức chuyển đến cơ sở. Toàn tỉnh cũng duy trì cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp độ 4 đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ Công tỉnh Thái Nguyên, tích hợp và cung cấp 1.036 dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Về kinh tế số và xã hội số, ứng dụng công nghệ số được quan tâm thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực như triển khai thanh toán trực tuyến, hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp phát triển thương mại điện tử, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch. Tính đến hết năm 2022, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên có gần 6 triệu lượt người truy cập với tổng số hơn 2.500 sản phẩm được cập nhật, đã đăng 129 sản phẩm ô cốp của tỉnh lên sàn. Hiện tại sàn có gần 300 đơn vị tự đưa được sản phẩm lên trực tiếp. Sàn đã được tích hợp trên phần mềm Xây Thái Nguyên của tỉnh. Đến hết năm 2022, có trên 190.000 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản, đã đưa lên 2 sàn thương mại điện tử, Postmart, Vỏ Sò, gần 2.000 sản phẩm nông nghiệp, tổng số giao dịch trên hai sàn đạt 15.000 giao dịch. 324 doanh nghiệp số trên địa bàn năm 2022 đã đóng góp giá trị kinh tế 26 tỷ đô la, đứng top đầu cả nước. Với mô hình chợ 4.0, dù mới được triển khai từ đầu năm 2022, nhưng toàn tỉnh đã có 82 trên 139 chợ theo mô hình này. Chia sẻ về các trụ cột chuyển đổi số và nhiệm vụ thời gian tới, ông Đỗ Xuân Hòa cho rằng, chúng tôi xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ lâu dài, có ngày khởi đầu, chưa có ngày kết thúc. Yêu cầu của nhiệm vụ này liên tục thay đổi lên cấp độ khác cao hơn. Trước mắt năm 2023, chúng tôi đã xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện đối với ngành thông tin và truyền thông. Trong đó, nhiệm vụ trước tiên là tham mưu với tỉnh triển khai thực hiện tốt năm dữ liệu quốc gia 2023 theo phát động của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện nay, các ngành trong tỉnh đều đang xây dựng cơ sở dữ liệu của riêng mình. Và đây là các dữ liệu rất giá trị đối với công tác chuyển đổi số, nên chúng tôi sẽ là cầu nối giữa các ngành để tạo ra một cơ sở dữ liệu chung, tổng hợp của các ngành để giúp công tác quản lý nhà nước và cả người dân được tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, ngành đặt mục tiêu phấn đấu 100% xóm, xã có sóng điện thoại. Mỗi người trưởng thành có một điện thoại thông minh, một tài khoản ngân hàng, bảo đảm người dân thực sự sử dụng được dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 từ những thủ tục đơn giản đến phức tạp. Phát huy hiệu quả, đi vào chiều sâu hoạt động của 22.500 tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời tăng cường thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nông thôn mới, giảm nghèo thông tin, phát triển kinh tế xã hội, vùng đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 268/UBND-VHTT về việc tăng cường các biện pháp quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023, gửi các phòng ban đơn vị thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Căn cứ Nghị định số 110/2018-NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Chỉ thị số 274/CT-BVH-TT-JL ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch. Công văn số 165/SVH-TT-JL ngày 18 tháng 1 năm 2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động lễ hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông báo số 18/TB-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2023. Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau. 1. Các phòng ban đơn vị thành phố, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ trong giờ hành chính, không sử dụng xe công và các phương tiện công hoặc thuê khoán phương tiện tham gia lễ hội trong giờ hành chính, trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội mời, được giao thực thi nhiệm vụ. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc tổ chức lễ hội theo quy định, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện đúng quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tạo nhiều sân chơi bổ ích tại các khu vui chơi giải trí, phục vụ nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc địa phương. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, theo dõi trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi, biến tướng, làm sai lệch lễ hội truyền thống. 3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân nhằm thực hiện các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh. giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh, về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống văn hóa của dân tộc. 4. Ủy ban nhân dân các phường xã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại mục 1 của văn bản này. Thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội. Chỉ thị số 274/CT-BVH-TT-JL ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch. Thực hiện trách nhiệm về giải quyết thủ tục đăng ký hoặc thông báo việc tổ chức lễ hội theo thẩm quyền, chỉ đạo tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức các lễ hội trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bố trí biển chỉ dẫn, cảnh báo nguy hiểm, có phương án đảm bảo an toàn, cứu hộ cứu nạn cho du khách, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội. Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm pháp luật khác nếu có. Tổ chức thực hiện nếp sống văn minh tại hoạt động lễ hội. Nhận được văn bản này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
Mục thông tin quảng cáo.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Đây là giải đua được mở rộng đến 32 phường xã của thành phố và các câu lạc bộ xe đạp thuộc 9 huyện thành của tỉnh Thái Nguyên. Cung đường đua có chiều dài 25 km, điểm xuất phát từ đảo Tròn Quyết Thắng, đường Bắc Sơn kéo dài, trung tâm sự kiện Liên Hoan Trà, xóm Cao Tráng, Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Nì Cốc, đập chính Hồ Nì Cốc, đường 267 Tân Cương, đường liên xóm Soi Mít, Phúc Triều, Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, đường Phúc Triều, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài, đích đảo Tròn Quyết Thắng. Giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 được khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Bế mạc và trao giải lúc 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.